Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bề dâu. Sao không thương người đến khi chia tay lì đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân qua vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nỗi tiếc khổ đau loài người. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bề dâu. Người sao không thương người đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu.
trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân qua vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi trước
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, để cùng nhau đón mừng Ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta sau 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề và đã thành đạo giác ngộ, và chúng ta gọi là thành Phật. Dịp này cũng là lễ Tết đầu năm của người Tây Phương. Thì thôi, mình ở đâu thì chúng ta cũng theo cái tục lệ đó. Thì nhân cái dịp đầu năm thì Pháp Hòa cũng xin chúc toàn thể đại chúng luôn luôn an lành, gia đình được bình an, hạnh phúc. We wish you a very happy new year, the year 2009. Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay thì đặc biệt hơn là ở các nơi xứ tuyết của mình thì lạnh hơn mọi năm. Nhưng mà dù trời lạnh nhưng mà chúng ta vẫn khắc phục được. Chúng ta vẫn thu xếp để chúng ta có thể về chùa để cùng nhau tưởng niệm Ngài Đức Phật thành đạo và ôn lại những lời dạy của Ngài, để chúng ta sách tấn, khuyến khích nhau tinh tiến nhiều hơn trên con đường tu học. Trong Phật giáo đó thì ngày lễ này cũng là một trong những ngày lễ quan trọng, tại vì ngày hôm nay là ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật, và nhờ có cái ngày này mà chúng ta mới có đạo Phật và chúng ta học hỏi được cho tới giờ phút này. Quý vị biết là Ngài là một vị Thái tử rời bỏ hoàng cung năm Ngài 29 tuổi, và sau 6 năm tìm thầy học đạo và tu những cái pháp tu khổ hạnh, rồi cuối cùng cũng không đạt được kết quả gì nhiều, thì Ngài mới đến dòng sông Ni Liên Thiền. Tắm rửa sạch sẽ rồi thì Ngài đến cái cội cây ở trong rừng. Thì lúc đó có cái cây tên là cây Tất Bát La, mà tiếng Ấn Độ gọi là Pipala. Cây đó thì người ta gọi là cây đa, rất là lớn ở trong rừng. Thì Ngài trải cỏ khô, Ngài ngồi. Cái cỏ đó kêu là cỏ Kusa, cỏ Kusa. Thì được một cái người, một cái em bé chăn trâu đem dâng cho Ngài bó cỏ đó, bỏ cỏ khô mà. Ngài mới kết cái cỏ đó thành ra một cái gối ngồi để Ngài ngồi thiền. Và kể từ đó chúng ta mới có cái bồ đoàn nè. Thấy không? Bồ là gì? Bồ là cỏ khô, đoàn là tròn. Cái bó cỏ khô cuốn lại tròn để ngồi, chúng ta gọi là bồ đoàn. Tiếng Anh dịch là meditation cushion. Thì mình ngồi dưới cái gối như vậy để giúp cho cái lưng mình nó thẳng, ngồi cho lâu. Thì mình gọi cái gối, bây giờ đó mình sướng hơn Phật rồi. Mình ngồi là có nệm, có đồ ha. Ngày xưa thì Phật ngồi cỏ khô. Giờ thật sự cỏ khô ngồi tốt hơn, tại vì cỏ khô nó chắc, ngồi nó vững cái lưng lắm. Còn mình ngồi trên nệm đôi khi nó thụng, cũng không bằng. Nhưng ngồi trên cái gối cỏ khô thì nó hay hơn. Thì sau 7 tuần lễ Ngài ngồi, thì sau khi thành đạo rồi thì Ngài cũng chưa rời khỏi cái chỗ đó, ở khu rừng đó. Và Ngài đã để ra thêm thời gian nữa là 7 tuần. Thì Ngài đi 7 chỗ ở trong đó. Và có một cái chỗ là Ngài đứng, Ngài nhìn cái cây Tất Bát La đó trong suốt 7 ngày, để mà Ngài cảm ơn, Ngài tri ơn cái cây đó đã che mưa che nắng cho Ngài trong thời gian Ngài ngồi thiền và thành đạo. Cái cây đó bây giờ chúng ta gọi là cây gì? Cây Bồ Đề, phải không? Thật sự ra tên của nó không phải là Bồ Đề, tên nó là cây đa, Pipala. Và tiếng khoa học tên của nó là Ficus. significance, religiosia. Cái tên đó là gốc tên vậy đó. Nhưng mà tại vì Ngài thành đạo rồi, Ngài thành đạo, cái đạo đó tên là gì? Đạo giác ngộ. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Rồi cái cây đó, Phật ngồi đó thì gọi là cây, cây giác ngộ. Thì từ đó mới có cái tục là chúng ta gọi là cây giác ngộ và cây Bồ Đề. Chứ thật sự ra tên ảnh không phải là cây Bồ Đề. Thí dụ như ngày xưa, nếu mà cái cây mà Phật ngồi đó là cây trứng cá hay cây mít, cây xoài gì đó, mà nói bây giờ thì chúng ta cũng gọi cây đó là cây Bồ Đề, thấy không? Thành tử cây đó được, vì lúc đó ở bên Ấn Độ cái cây này nó mọc nhiều lắm, ở trong rừng nó mọc rất là nhiều, hoặc như là một loại cây đa mà, thành thử ra cây đó tàn nhánh nó tốt thì người ta mới, Đức Phật, Đức Thế Tôn đã chọn cây đó để ngồi. Sau 45 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp độ sanh, hơn 300 hội đàm kinh, phải không? Hồi nãy mình tụng cái bài sáng đó, 300 hội đàm kinh cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Thì sau 45 năm thuyết pháp rồi, thì năm đó Đức Thế Tôn khoảng 80 tuổi thì Ngài mới nhập Niết Bàn. Thì cái danh từ nhập Niết Bàn á, có nghĩa là chúng ta dùng để chỉ cho cái sự ra qua đời của Phật. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ gọi là chết hay qua đời hay là mất hay là quá vãng gì đó, thì nó đơn giản quá cho một vị giác ngộ, thì chúng ta gọi là nhập Niết Bàn. Nhưng mà đúng ra là nhập vào vô dư Niết Bàn, tức là một cái cõi tịch tịnh, vắng lặng hoàn toàn. Thật ra Phật có ở trong Niết Bàn không? Có chứ, Phật nhập Niết Bàn suốt ngày đêm. Tại vì Niết Bàn nghĩa là gì? Niết Bàn nghĩa là khi tâm của chúng ta không còn phiền muộn khổ đau, thì chúng chừng đó chúng ta là Niết Bàn. Như vậy thì Phật có nhập Niết Bàn không? Phật nhập Niết Bàn luôn luôn. Nhưng mà tại vì mình gọi như vậy để cho chúng ta để kỷ niệm, biết cái ngày đó là Phật hoàn toàn không còn ở cõi đời này nữa. Ngài cũng có cái thân như chúng ta, và Ngài cũng theo cái luật vô thường. Ngài cũng phải già, cũng phải bệnh, thấy không? Rồi khi đi đến, khi Đức Phật chọn cái xứ, cái bộ tộc Ma La giữa cây Sa La, thì lúc đó Đức Thế Tôn mệt lắm và nói với Ngài A Nan rằng: Thầy A Nan, thầy trải chỗ cho Đức Thế, cho Như Lai nằm đi, Như Lai mệt lắm rồi, nội trong đêm nay Như Lai sẽ ra đi, phải không? Thành tử ra Đức Phật cũng như mình vậy đó. Nhưng mà cái tâm giác ngộ của Ngài thì sáng suốt vô cùng. Cho nên thành đạo nghĩa là tâm mình thành, giác ngộ là tâm mình giác. Nhưng mà cái thân mà chúng ta đang thọ đây, cái thân này thì nó phải theo cái luật chi phối của thời gian, sanh già bệnh chết, mà không thể nào tránh được. Thí dụ có nhiều người già nhưng mà tâm hồn họ rất tươi trẻ, phải không? Mình ngồi gần họ rất tươi trẻ, rất tươi mát, mặc dù thân thể có già nhưng tâm hồn vẫn tươi trẻ. Cái đó mới cái quan trọng. Thì chúng ta tu cũng vậy, làm sao để làm cho cái tâm tư của mình mỗi ngày mỗi sáng suốt, giác ngộ, tỉnh thức, an vui. Còn cái thân thể này nó có chi phối thì có già đi nữa thì nó không đủ làm cho mình đau khổ. Thì sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, thì theo truyền thống đạo Phật, người ta tưởng niệm Ngài qua năm cái hình ảnh. Thứ nhất là cây Bồ Đề, thứ hai là Xá Lợi, thứ ba là chùa tháp, thứ tư là kinh điển, thứ năm là pháp y. Hôm nay nhân cái ngày lễ Đức Thế Tôn thành đạo, thì Pháp Hòa xin chia sẻ năm cái điều này, để rồi tất cả chúng ta mặc dù cách Phật đã xa rồi, nhưng chúng ta cũng sẽ rất có niềm vui. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn cũng không có mất đâu hết, mà Ngài vẫn còn ở đây qua năm cái biểu tượng. Và thứ nhất mình nói đến cây Bồ Đề. Thì nãy Pháp Hòa nói cái lịch sử cây đó rồi đó. Thì cái cây Bồ Đề mà Đức Thế Tôn ngồi cách đây hơn 2.500 năm đó, cái cây đó bây giờ không còn. Hiện bây giờ cái cây mà mọc lên ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó là đời cháo, đời chắc, đời chích gì của cây cũ rồi. Bởi vì ngày xưa ông vua A Dục, khi mà ông chưa có tin Phật, ông hủy bán Phật Pháp, thì đích thân ông đã dẫn một quân đội đến chặt cây, đốn cây Bồ Đề. và chẻ cây ra thành nhiều mảnh, coi như là không muốn cây bồ đề tồn tại. Nhưng mà không ngờ khi mà ông giác ngộ hối hận đó, thì ông đã dùng sữa tươi ông tưới lên cây, cầu nguyện cho cây mọc trở lại. Thì cái cây bồ đề mà ngay nơi Đức Phật đã thành đó đã bị đặt chặt đốn nhiều lần. Ngoài vua A Dục còn có những cái chuyện nổi loạn khác ở trong đất nước Ấn Độ ngày xưa, hoặc là những cái tôn giáo khác họ không có muốn đạo Phật phát triển ở đất nước Ấn Độ, và họ đã đến họ chặt đốn cây rất là nhiều lần. Thì khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật có hai cái tu viện mà rất nổi tiếng mà chúng ta thường nghe, đó là tu viện Trúc Lâm ở xứ Ma Kiệt Đà do vua Tần Bà Sa La trị vì, tu viện thứ hai là tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. Thì tịnh xá Kỳ Viên là quý vị thường nghe phải không, nơi mà ông trưởng giả Cấp Cô Độc đã dùng vàng lót đầy hết đất để mua đất cho Phật. Rồi giờ mua đất rồi nhưng mà cây thì đâu có lót vàng được, mà cây thì do Thái tử Kỳ Đà cúng, cho nên chúng ta còn gọi nơi đó là tu viện Kỳ Viên. Vườn của Thái tử họ tên là Kỳ Đà. Jetta, Jetta là tiếng Ấn Độ, mình âm là Kỳ Đà, chứ đừng hiểu theo kiểu tiếng Việt mình ông Thái tử tên Kỳ quá, tên Kỳ Đà. Mình âm lại thôi. Thì Đức Phật thường hay đi giáo hóa khắp nơi. Thì một lần đi mấy tháng thì vua Ba Tư Nặc ổng buồn, ổng nhớ Phật. Thì một hôm Phật về tới thì ngài A Nan có thưa, cũng như ông vua cũng có nói là Đức Thế Tôn đi lâu quá chúng con nhớ, bây giờ Đức Thế Tôn có cái biểu tượng gì không, để mà cho chúng con có thể tưởng nhớ không. Đức Phật nói thôi bây giờ tôi sẽ cho trồng một cây bồ đề ở tại tu viện Kỳ Viên này. Thì mỗi khi Đức Vua cùng các vị đệ tử mà tưởng nhớ tới tôi thì ra nhìn cây bồ đề, ngồi thiền dưới cây bồ đề để mà xoa dịu đi cái nỗi nhớ của tôi, nhớ tôi. Thì lúc đó ngài A Nan phát nguyện, tình nguyện sẽ trồng cây. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên á, là tình nguyện đi đưa cái nhánh cây, cho nên ngài Mục Kiền Liên phải đi từ ở thành Xá Vệ đến Bồ Đề Đạo Tràng để chiết cái nhánh gốc ở tại Bồ Đề Đạo Tràng mang về trồng tại tu viện Kỳ Viên. Thì ngày hôm nay á, tới giờ phút này cái cây đó vẫn còn. Nếu quý vị nào mà đi hành hương qua Ấn Độ đến tu viện Kỳ Viên, quý vị vẫn còn thấy cây bồ đề do ngài A Nan trồng. Mà cây đó là chiết nhánh từ ở cái cây gốc, mặc dù cây gốc bây giờ không còn. Thấy không? Thì ở Ấn Độ bây giờ cái cây bồ đề do ngài A Nan trồng tại tu viện Kỳ Viên vẫn còn đó. Tu viện vẫn còn đó, nhưng mà vàng thì hết rồi. Ngày xưa lót để mua thôi. Thì quý vị cũng biết á, là khi mà vua A Dục ông hối hận rồi đó, thì ông cũng thì cây bồ đề khác mọc lên. Thì ông mới ma sai hai người con của ông, một nam một nữ, người con trai bây giờ sau này đã xuất gia, có tên là Mihinda, Tỳ Kheo Mihinda, và người con gái là công chúa cũng đi xuất gia, tên là Sangamitta. Thì ông mới nhờ hai người con này lấy một nhánh cây bồ đề ngay bồ đề đạo tràng mang qua Tích Lan để trồng ở một thành phố cổ. Thì bây giờ người ta khảo nghiệm khảo cổ đó, thì người ta xác định rằng trong các nhánh cây bồ đề thì hai cái nhánh cây bồ đề ở tại Tích Lan được con của vua A Dục là thấy là Tỳ Kheo Mihinda và Tỳ Kheo Ni Sangamitta trồng ở tại Tích Lan. Cổ, cây cổ, mình gọi cổ thụ đó. Rồi đến thế kỷ thứ 12 thì quý vị cũng biết là người đạo Hồi đó, Hồi giáo tức là Muslim đó, họ đã tàn phá hết tất cả những thánh tích của Phật giáo tại Ấn Độ. Thì đạo Phật hoàn toàn vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 1500 năm, không có mặt ở tại Ấn Độ. Thành thử mình sẽ thắc mắc là tại sao Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ mà Phật giáo không có phát triển Ấn Độ? Là tại vì họ đã vào chùa giết tăng, đập tượng, phá chùa tháp, hoàn toàn không còn gì hết. Mãi đến thế kỷ thứ 18, một sử gia của người Anh, ông tên là Alexander Cunningham, ông đi khảo cổ và ông khai quật lên những cái thánh tích của đạo Phật. Và có thể nói ông là một trong những người có công rất lớn trong cái sự việc là khôi phục lại, tìm kiếm lại những dấu vết của Phật. Và vua A Dục cũng đóng góp rất lớn, là bởi vì khi hối hận rồi thì vua phát tâm đi hành hương đến từng thánh tích của Phật. Thì khi đi đến đâu, ông cũng cho xây một cái cột lên, mình chúng ta gọi một cái trụ đá, thì ông khắc ở trên đó. Thí dụ như ông đến Lâm Tỳ Ni, chỗ Đức Phật Thái Tử Thích Sĩ Đạt Ta đản sinh đó, thì ông ghi vào đó là nơi đây một thái tử tên là Sĩ Đạt Ta, dòng họ Thích Ca, đã đản sinh tại nơi này, vân vân. Thì nhờ những cái cột đó mà người ta xác quyết được, chắc chắn được cái vị trí của mỗi thánh tích. Và trong kinh Đức Phật cũng nói rằng khi mà Ngài tịch diệt rồi thì các đệ tử có tưởng nhớ thì hành hương đến bốn thánh tích. Nơi đó gọi là chỗ Phật sinh là Lâm Tỳ Ni, chỗ Phật thành đạo là Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Phật thuyết pháp lần đầu tiên là Vườn Lộc Uyển, chỗ Phật nhập Niết Bàn là ở Kusinaga, Kautina. Thì cái cây Bồ Đề mà chúng ta nói đó là một cây mà biểu tượng của đạo Phật. Cho bây giờ quý vị thấy không, các chùa thờ Phật ở phía sau hay vẽ một gốc cây, đó là cây Bồ Đề. Và hiện thời bây giờ cây Bồ Đề ngay nơi Đức Phật ngồi là cây chắc, cây chích gì rồi, còn cây gốc thì bị đốn rồi. Thì đến 1000, cũng ở thế kỷ thứ 18, khoảng 1891, thì có một vị hòa thượng người Tích Lan, Ngài đã đến Ấn Độ lần đầu tiên để mà chiêm bái các thánh tích. Ngài cảm xúc và Ngài khóc đau lòng vì thấy những thánh tích bị tiêu hủy quá nhiều. Thì Ngài ngồi nơi cái tòa Kim Cang, tức là nơi cái chỗ mà Phật ngồi thiền đó, chúng ta gọi là tòa Kim Cang đó. Ngài ngồi ngay nơi đó và Ngài phát nguyện Ngài sẽ đóng góp cái sức của mình vào cái công việc phục hưng, trùng tu những thánh tích. Và Ngài đã cho xây một ngôi chùa ở tại Vườn Lộc Uyển. Bây giờ ngôi chùa đó vẫn còn. Và đến năm 1931 là ngôi chùa khánh thành. Thì khi khánh thành rồi thì Ngài mới mang, Ngài qua trở về lại Tích Lan, Ngài chiết ba nhánh. Ngày xưa mang từ Ấn Độ, do con của Hoa Dục mang qua trồng tại Tích Lan. Tích Lan tức là Sri Lanka, trồng ở tại đó. Và sau này 1931 Ngài đã cho đem ba nhánh trở về lại Ấn Độ để trồng. Thì hiện nay ba cây rất đẹp, rất tươi. Ba nhánh bây giờ nó mọc lên mà mình nhìn như là một cây, tại Vườn Lộc Uyển. Nếu quý vị nào mà đi hành hương qua Ấn Độ đến cái Vườn Lộc Uyển thì quý vị vẫn còn thấy ba nhánh đó được trồng và xây một cái bệ xi măng để bao bọc trở lại. Thì bây giờ quý vị hiểu được sơ qua cái lịch sử cây Bồ Đề, phải không? Và hiểu được cái ý nghĩa cây Bồ Đề. Thì các chùa ở Việt Nam mình có cây Bồ Đề không? Chùa nào cũng cây Bồ Đề hết, phải không? À, thì khi mình đến chùa, cái hình ảnh đẹp mà chúng ta thường nhớ là gì? Chúng ta hồi nhỏ chúng ta đến chùa thường ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, vì cây Bồ Đề nó mát lắm. À, rồi ngồi đó lượm mấy cái lá, ngâm nước chơi, hay là lượm những cái hột chơi. Và cái kỷ niệm đó rất đẹp ở trong lòng của mình. Chùa nào cũng có cây Bồ Đề hết. Thì cây Bồ Đề là tượng trưng cho một cái sự giác ngộ. Và quý vị biết khi mà trồng, Ngài A Nan trồng cái cây Bồ Đề tại thì Kỳ Viên Tịnh Xá rồi đó, Đức Phật đã ra cây Bồ Đề đó là ngồi thiền ở tại đó, để mà coi như là chứng minh, thấy không, lưu lại cái hình ảnh đẹp. Và sau này các thầy cũng đã ghi cái điều đó lại ở trong sử liệu, là Đức Thích Ca Mâu Ni đã đến ngồi dưới gốc cây mà do Ngài A Nan trồng, để cho nó có hồn vậy đó, giống như nó linh. Thầy của mình đã tới ngồi đó để mọi người được tưởng nhớ. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Bây giờ quý vị qua Ấn Độ, quý vị biết không, mỗi một ngày có hàng trăm, hàng hai trăm người bao quanh cây Bồ Đề đảnh lễ, nhất là các sư Tây Tạng, lại ngày lại đêm. đâu phải lại như vậy gọi là mê tín. Đó là một sự tưởng nhớ tu tập, phải không? Đó là tự tu tập. Vì nhìn thấy cây bồ đề là chúng ta luôn luôn nhớ Phật, cho nên thấy cây bồ đề cũng như thấy Phật. Mà thấy cây bồ đề thì nhắc nhở chúng ta làm gì? Phải sống cho đàng hoàng, phải tu tập cho tinh chuyên, phải vững lòng như gốc cây bồ đề. Dù bao nhiêu thăng trầm sóng gió, cây bồ đề vẫn mọc tốt tươi. Pháp Hòa cũng có làm một bài thơ nói về cái ngôi chùa mà có cây bồ đề vậy. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đỏ cho đầy trang thơ. Tức là khi mình ngồi đó, cây bồ đề một buổi chiều thu có những chiếc lá rơi xuống đẹp vô cùng và có hồn, có hồn thơ. Cho nên chỉ cần một lá rơi xuống và cũng có thể làm cho mình đầy cả một hồn thơ, và mình có thể làm được một bài thơ. Hơn thế nữa, chúng ta phải trồng một cây bồ đề nơi mảnh đất tâm của mình. Cây bồ đề là trồng ở dưới đất, thấy không? Tâm mình là đất tâm. Mà nếu trồng được cây bồ đề, nghĩa là cây giác ngộ, thì không bao giờ có cái gì nó phai nhạt, lung lay trong lòng của mình. Thì tưởng nhớ Đức Thế Tôn thì chúng ta có biểu tượng cây bồ đề. Vậy thì ngày hôm nay Đức Thế Tôn dù đã ra đi, nhưng Đức Thế Tôn còn đấy không? Còn. Đức Thế Tôn còn có biểu tượng cây bồ đề. Quý vị hiểu được cây bồ đề rồi ha. Cái biểu tượng thứ hai đó là xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi á, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là Sarira. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái phần thân thể của con người sau khi đi thiêu và tích tụ lại những cái hột ngọc, chúng ta gọi là ngọc, giống những cái viên kết tinh lại thành những cái viên đá rất đẹp, rất bền chắc, chúng ta gọi là xá lợi. Như vậy thì xá lợi là một thân xác con người sau khi mang đi thiêu và có để lại những cái viên ngọc ở trong đó, thì chúng ta gọi là ngọc. Đây là bởi vì nó trong suốt, nó đẹp thì chúng ta gọi là ngọc, nó cứng chắc chúng ta gọi là ngọc. Thì chữ xá lợi nghĩa là vậy, phải không? Xá lợi là vậy. Thì xá lợi của Phật, chúng ta có khi gọi dịch, có khi người ta dịch là Phật xá lợi, có khi người ta gọi là Phật cốt. Tức là cốt là gì? Cốt tức là thiêu rồi thì nó còn lại mớ tro xương đó, ta kêu là cốt. Bây giờ cốt của Phật thì kêu là Phật cốt. Ví dụ như giờ người đó nhìn họ tu hành có cái cốt cách của một cái người tu, cái là gì? Cái cốt đó là cái tinh, phải không? Cái cốt tinh, cái tinh, cái kết tinh của một cái gì đó mà ẩn tàng bên trong, nó cô động lại. Thí dụ như dừa mà mình thắng hồi thành nước cốt vậy đó. Thì bây giờ cái người mà sau khi thiêu rồi mà để lại những cái gì đặc biệt thì chúng ta gọi là cốt, chúng ta gọi là xá lợi. Thì xá lợi đó có khi chúng ta gọi là toàn thân xá lợi, tức là những cái viên ngọc. Còn những cái tro, những cái phần còn dư lại chúng ta gọi là toái thân xá lợi. Thì trong kinh đó có kể rằng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì người ta mới đem làm lễ trà tỳ. Trà tỳ là gì? Trà tỳ là đi thiêu, rồi chúng ta gọi bây giờ là đi hỏa táng. Thật ra một con người mất á, cái đặc biệt của loài người là gì? Khác với loài thú, phải không? Loài người là sau khi chết rồi con người còn biết đem đi an táng cho nhau. Bằng cách nào? Bằng cách hỏa táng, bằng cách thổ táng. Thổ táng là chôn, hỏa táng là thiêu. Và có khi thiêu xong rồi người ta thủy táng, tức là đem rải xuống sông, phải không? Thì đặc biệt á, là đối với Phật á, là sau khi Phật mất rồi thì người ta làm lễ trà tỳ. Thì cái danh từ mà gọi là trà tỳ, sau này quý vị có thấy chữ trà tỳ thì cũng có gì lạ. Trà tỳ nó là đem đi thiêu thôi. Thì sau khi mà trà tỳ rồi đó thì người ta mới gom lại. Thì tự nhiên mấy khi mà lửa tắt rồi, lấy nước hoa rưới lên, thì lạ lùng là tất cả những thân thể của Phật trở thành ra những cái viên nhỏ 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 đủ cỡ. Mà trong kinh diễn tả là có tới 80 mấy ngàn viên như vậy, toàn thân của Phật. Nó nhiều màu. Có Pháp Hòa biết là có khi nó màu đỏ, có có khi màu đen, có khi màu trắng. Màu đen là do tóc của Phật, màu đỏ là do máu của Phật, rồi màu ngà ngà trắng, mà trắng ngà ngà đó là do da của Phật, thấy không? Rồi có khi trắng nó có trắng đục, trắng trong là do tủy, do xương, xương của Phật trở thành những cái viên màu trắng. Thì xá lợi có nhiều màu. Và người ta khi mà hay tin Đức Thế Tôn mất rồi, thiêu ra rồi, thì trong lúc đó có 8 nước tới để mà tranh đem cái xá lợi về nước của mình để mà thờ. Thì lúc đó đại hội hơi sôi nổi, người ta 8 nước đại diện cho 8 ông vua. Thí dụ như lúc đó là có người đại diện cho vua A Xà Thế, lúc đó có người đại diện cho nước Ca Tỳ La Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ, nước xứ Sakya, Thích Ca. Nói chung là có 8 nước đến đó để mà phân chia xá lợi. Nhưng mà bộ tộc Mala là cái người mà được Đức Thế Tôn chọn. Mala là một cái bộ tộc mà Đức Thế Tôn chọn để nhập Niết Bàn ở tại đó, họ phải làm chủ. Thì họ hâm Mala mà không đưa ra đó là coi như là có chiến tranh đó. Thì lúc đó có một ông Bà La Môn, ông tên là Donna. Thì ông mới thấy tình hình của bộ không ổn rồi, thì ông mới đứng ra ông dàn xếp. Ông nói thôi bây giờ đó, xin các vị đừng có tranh, tôi xin dùng xá lợi này chia làm 8 phần. Thì ở lúc đó ông mới có một cái lon, ông mới đông, với ông múc lên đông xá lợi rồi chia cho 8 nước. Thì sau khi chia cho 8 nước rồi thì còn phần của ông không có. Ông mới nói thôi bây giờ tôi xin lấy cái lon này để làm kỷ niệm. Thì phần của cái ông Donna đó là được cái lon đông xá lợi. Thì khi mà chia như vậy rồi thì cuối cùng á có một nước tới trễ. Thì bây giờ làm sao, xá lợi đã chia rồi, sức mấy người ta chia nữa. Thì bây giờ phải có một cách khác là thôi bây giờ cái nước đó nó tới trễ, thì bây giờ gom hết tất cả những cái củi tro gì mà trong cái lò thiêu đó đó, gom lại coi như là chia cái phần đó. Thì 8 nước mang về, thì 8 nước mới xây ra 8 cái tháp để mà cúng dường xá lợi. 8 cái tháp. Thì hiện thì bây giờ ngoài 8 cái tháp xá lợi đó, chúng ta còn có thêm 2 tháp nữa. Tháp thứ 9 là gì? Tháp thứ 9 là cái tháp thờ cái lon đông xá lợi. Rồi tháp thứ 10 là thờ cái gì? Thờ cái tro xá lợi. Thì quý vị biết á, xá lợi đó của Phật đó có 2 phần. Chúng ta gọi là sinh thân xá lợi, tức là những cái thân thể của Phật thiêu ra. Hiểu ý không? Thiêu ra rồi thành những cái viên đó thì chúng ta gọi là sinh thân xá lợi. Còn bây giờ giáo pháp của Phật mà để chúng ta nương tựa, chúng ta hành trì, chúng ta tu học, đó gọi là gì? Pháp thân xá lợi. Như vậy thì quyển kinh có phải là xá lợi không? Phải. Cho nên chúng ta trân trọng, kính quý quyển kinh, bởi vì quyển kinh nó chứa nhóm những lời dạy của Phật. Mà nếu chúng ta nương vào kinh mà chúng ta tu thì chúng ta sẽ thành Phật. Cho là pháp thân xá lợi. Còn thân Phật mà thiêu ra rồi thì chúng ta là toàn thân xá lợi, hay là sinh thân xá lợi. Xá lợi có 2 như vậy: sinh thân xá lợi, pháp thân xá lợi. Đức Phật dạy trong kinh Kim Quang Minh, làm sao để có xá lợi? Do cái người tu giới, tu định, tu tuệ. Cho nên á, không phải ai cũng có xá lợi. Chỉ có những người, người ta tu hành tinh chuyên, thiền định. Bây giờ thật sự ra đến giờ phút này khoa học cũng không giải thích, chưa giải thích được làm gì, làm sao, những cái chất gì trong con người mà gọi là có thể kết tinh lại xá lợi. Nhưng mà trong đạo Phật thì chúng ta biết, bởi vì trong con người chúng ta nó có những cái những cái tinh mà khi mà thường thường theo cái người đời, khi mà cái đó nó dư quá, nó cần đào thải ra thì con người tìm cách cho nó ra. Nhưng mà đối với trong các người tu hành thì người ta chuyển nó, người ta dùng thiền định để là tuyển nó. Thì những cái đó nó còn ở trong người, khi mà nó đụng một cái độ lửa đó, phải không, thì một mức lửa nào đó thì cái đó nó sẽ kết tinh ra thành những cái viên ngọc. Mình có thể tạm giải thích như vậy. Thật sự bây giờ, đến bây giờ khoa học cũng chưa có giải thích được vì sao mà có xá lợi. Nhưng trong Phật giáo chúng ta tin chắc một điều là đối với các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị tu hành mà người ta có cái sự tu tập tinh chuyên, thiền định sâu, thì khi mất thiêu ra có xá lợi. Và xá lợi là phải những viên ngọc, chứ không phải là đem ra cái gì nó dính màu gì cũng kêu là xá lợi đâu. Có thể là bây giờ có một cái cách nhìn khác về xá lợi đó, chứ đúng nghĩa xá lợi phải là những viên. Cho nên ta gọi là ngọc xá lợi, quý không? Ngọc xá lợi. Thì đến năm 1898, một học giả người Pháp, ông đi khảo cổ và ngay cái xứ Ca Tỳ La Vệ, ông đã đào ra được một cái hộp đựng xá lợi. Và ở trên cái nắp hộp đó, người ta đã khắc bằng cái chữ Brahmi rằng đây là cái hộp đựng tro cốt xá lợi của Phật Thích Ca. Và người ta xác định rằng nhờ cái những dòng chữ trên đó đó mà người ta xác định rằng ngày xưa nước Thích Ca, nước Ca Tỳ La Vệ đến một trong tám nước mà chia đó, như vậy thì cái hộp này là một trong tám phần xá lợi. Quý hiểu ý không? Vậy thì xá lợi của Phật là một biểu tượng tu hành của Đức Phật, một biểu tượng mà để cho tất cả hàng Phật tử chúng ta kính ngưỡng chiêm bái. Và Đức Phật bây giờ chúng ta biết rằng khi chúng ta không còn, Đức Phật không còn, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái phước duyên được chiêm bái đảnh lễ xá lợi Phật. Mà xin lỗi, không phải ở đâu cũng có xá lợi. Thành thử ra mình tu hành á, thì mình có đặt cái vấn đề là tôi ráng tôi tu để nữa mai mốt tôi chết thiêu ra có xá lợi. Mình đừng có đặt như vậy. Như vậy là nó không đúng với cái tinh thần tu học. Mình cứ tu đúng thì tự nhiên quả nó đúng. Mình cái nhân mình gieo đúng thì lo gì quả không đúng. Mà khi mình tu là không có mong cầu, phải không? Cầu mà được sao? Cầu để có xá lợi, phải không? Thành thử ra cái chuyện mà lưu xá lợi trở lại chẳng qua là do cái sự tu tập thiền định của mình. Và khi thiêu ra thì đó, người tu chẳng bao giờ màng. Ngay cả Đức Phật, Đức Phật cũng chẳng màng là khi Đức Phật mất rồi thiêu ra có xá lợi. Các vị thánh tăng là cũng không có đặt cái chuyện gọi là có xá lợi đâu, phải không? Thành thử ra mình đừng có đặt cái chuyện đó. Niệm Phật là cứ lo niệm Phật đi, nhất tâm mà niệm Phật, đừng có ngồi đó mà đợi ngày có xá lợi. Cái đó là niệm xá lợi chứ không phải niệm Phật. Đó, thành thử ra không có đặt. Thì ngoài cái những cái viên xá lợi, chúng ta còn có một loại xá lợi nữa mà chúng ta gọi là gì? Nhục thân xá lợi. Là gì? Là các vị tu hành nhập định rồi, sau khi mất các vị cũng ngồi mà tọa hóa, tức là ngồi mà mất. Thì sau khi ngồi như vậy rồi đó, thì cơ thể của các vị khô lại, trở thành ra một cái xác khô mà không do ướp, không có thuốc, không có chích thuốc, không có cái gì ướp hết, mà toàn thân còn nguyên đó. Chẳng hạn bây giờ quý vị trao qua Trung Quốc, quý vị đến Quảng Đông á, quý vị đi về cái thành phố tên là thành phố Thiều Quang, Xảo Quang, là quý vị sẽ đến chùa Nam Hoa, quý vị vào tổ đường, quý vị thấy ba nhục thân còn đó. Đó là nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, nhục thân của ngài Hám Sơn, nhục thân của ngài Đan Điền. Ba nhục thân còn nguyên như vậy. Các ngài ngồi thiền và ngồi khô lại, mà người ta đem ra người ta thí nghiệm là hoàn toàn do ngồi thiền tịch mà để lại, chứ còn không ướp không gì hết. Thấy không? Ở Việt Nam mình á, nổi tiếng nhất là hai nhục thân xá lợi của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Dâu ngoài Bắc. Rồi gần đây nhất người ta còn khám phá ra, tìm ra được ở dưới tháp của những ngôi cổ mộ còn lại thân của các ngài. Rồi ở bên Trung Hoa, năm 2007 Pháp Hòa có chiêm ngưỡng được một cái toàn thân, nhục thân xá lợi của một vị hòa thượng mất năm 1993. Và đến năm 97 người ta khai mộ. Tại lúc mất thì ngài ngồi rồi em đi chôn, mấy năm sau khai mộ đem lên thì ngài ngồi còn nguyên. Và người ta đã mang cái thân ngài trở vô chùa, sơn phết lên rồi để ngài thờ ở trong chùa, không ướp không gì hết. Làm sao giải thích được chuyện đó? Quý vị hiểu không? Thành thử ra ngoài những cái viên xá lợi, mà nếu có các vị thiền sư người ta mất, ta ngồi thiền và người ta đã để lại nhục thân xá lợi không? Thì bây giờ đó, mình là người Phật tử, mình thấy rằng mình còn có xá lợi để chiêm ngưỡng, phải không? Tuy nhiên chúng ta cũng phải sáng suốt. Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Mình phải có cái nhận định cho đúng kẻ không thôi đó, thì người ta có thể sao lợi dụng cái danh từ xá lợi nhiều quá cũng không nên, không thành thử ra mình không có dám gọi là bài xích gì hết. Chỉ một điều là chúng ta tu Phật là chúng ta phải có cái sáng suốt để nhận định xá lợi là một sự thật, nhưng không có nghĩa là ai cũng có hay là ở đâu cũng có. Và quý vị thấy rằng xá lợi chỗ nào cũng có, mà người nào hầu như cũng có xá lợi. Cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ lại, và chúng ta có một cái nhìn cho nó sáng suốt, để không có làm cho cái tinh thần tu học của mình cũng như cái người ta có nhìn lệch lạc về Phật giáo. Thì đó là cái biểu tượng thứ hai. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta còn có một biểu tượng khác để nhìn, để mà chiêm ngưỡng đảnh lễ, đó là xá lợi của Phật. Và sau này các vị tổ cũng có soạn ra một nghi thức để chúng ta làm lễ đảnh lễ xá lợi. Đặc biệt xá lợi, nếu mà là những viên xá lợi thật, có thể để khác góc cạnh với nhau trong một thao nước, và tự động những viên sẽ đi lại kết thành một viên với nhau. Thì có hôm đó đó, có một vị có quý thầy mang những cái viên xá lợi đến để mà cho Phật, các Phật tử được chiêm ngưỡng nhiều xá lợi khác nhau. Thì cái đêm đó quý thầy mới lấy một thao nước trong để 5 viên xá lợi 5 góc. Thì quý vị biết không, 5 viên từ từ đi lại, đi lại và đi đến giữa cái thao. Và cái khoảng cách của 5 viên xá lợi là khoảng chừng một lóng tay thôi, thì 5 viên sẽ đi là một cái vèo mà quý vị như thấy nước nó đồng giống như một chiếc tàu mà đi vậy, thành lại một viên và đi vòng vòng ở giữa cái thao nước đó. Và những người Tây Phương có ngày mặt ngày hôm đó là coi như là không có giải thích được. Đó là những viên xá lợi thật. Thì bây giờ mình nói qua cây bồ đề rồi, xá lợi rồi, thì bây giờ chúng ta nói qua chùa tháp. Biểu tượng thứ ba, thì chùa tháp là gì? Thứ nhất là nói chữ chùa. Tiếng Phạn gọi là vihara. Cho nên thường thường quý vị thấy bên Tích Lan người ta để vihara gì vậy đó. Thì giống như tiếng Thái Lan thì kêu wat. Chữ wat là W-A-T đó. Wat là chùa. Quý vị thấy vậy. Thì tiếng Việt Nam mình gọi là chùa. Tiếng Tàu gọi là tự. Và cái chữ tự này xuất phát từ đâu? Thì trước khi mình nói đó, thì mình nói là người Trung Hoa đã dịch cái chữ vihara ra thành nhiều chữ lắm. Thí dụ như là chữ tinh xá. Mình gọi là tịnh xá là mình gọi hơi trại rồi đó. Chứ đúng là tinh xá. Tinh là gì? Tinh là tinh khiết, trong sạch. Xá là cái nơi chốn để ở. Ở trong đó mà trong sạch thể chất tinh thần thì gọi là tinh xá. Cho nên chùa cũng gọi là tinh xá. Vihara. Chùa cũng có thể dịch là đạo tràng, tùng lâm, tự viện. Quý hiểu ý không? Rồi có một cái từ nữa người ta gọi là Sangharama. Sangharama người ta dịch là tăng già lam. Cho nên chùa còn được gọi là già lam. Cho nên các vị hộ pháp ở trong chùa người ta kêu là già lam thánh chúng. Chẳng hạn như Quan Công đó, là một trong những vị già lam thánh chúng đó. Tức là một vị thánh chúng, một trong những vị thánh chúng ở chốn chùa chiền, bảo vệ chùa chiền. Cho nên cái chữ già lam là để cho chùa, để chỉ cho chùa. Chúng ta có nhiều tên gọi. Và chùa còn được gọi là viễn ly ác xứ. Viễn ly là gì? Vĩnh viễn xa lìa cái nơi ác, đúng không? Đến đây rồi thì ai còn mở cái tâm ác nữa. Và còn có gọi là thân cận thiện xứ. Đúng như vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì mình đã viễn ly ác xứ là chắc chắn mình phải gì? Phải thân cận thiện xứ, gần gũi cái chỗ tốt, cái người hiền. Thí dụ mình đến chùa, mình ăn chay, gặp bạn tốt, người ta khuyên lơn nhắc nhở mình, có nói với nhau là nói những cái chuyện gọi là lành mạnh, không có gây gỗ, không có xích mích, không có tị hiềm, không ganh tị. Đó, thân cận thiện xứ đó. Xa được cái chỗ thị phi, cái chỗ tốt xấu, cái chỗ bàn tán, cái chỗ ăn no, nói chuyện thiên hạ. Thí dụ vậy, cái đó gọi là viễn ly ác xứ. Chùa còn được gọi như vậy. Rồi á thì cho nên cái chữ tự người Trung Hoa họ dùng, mà nó xuất phát từ như thế này. Ngày xưa ở Trung Hoa đó, vua có cho xây một cái chùa, một cái tự tên là Hồng Lô Tự. Thì cái tự, cái Hồng Lô Tự này á, là cái nơi để mà người ta tiếp đón những cái sứ thần ở các nước đến dự các cái lễ đặc biệt của Trung Hoa. Quý hiểu ý không? Rồi từ đó cái chữ tự á, nó được áp dụng phổ thông cho các chỗ mà người ta xây lên để thờ Phật. Chùa là gì? Chùa là nơi để thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng, nơi để cho các thầy, các sư cô, nói chung là người tu, người ta ở, người ta tu hành, thì chỗ đó gọi là chùa. Cho nên người tu là ở chùa, chứ không có đi sắm riêng một cái nhà rồi mình về đó mình ở, rồi mình đi tới chùa mình làm việc. Mà nếu mà có kế bên đó, chúng ta gọi là tinh xá hay là tăng xá. Nói chung là người tu là ở chùa. Mà cái chu vi của chùa thì nó có những cái tòa nhà khác. Quý hiểu ý không? À, thì người ta dùng cái chữ hồng, người ta xây cái Hồng Lô Tự. Hình như phim Tàu sau này nó có một bộ phim Hỏa Thiêu Hồng Lô Tự. Thì cái chữ hồng, cái Hồng Lô Tự đó, đó là ngày xưa xây để mà tiếp đón khách. Rồi sau này cái chữ tự phổ thông. Rồi bây giờ người ta dùng, người ta để là, thí dụ ở đây người ta để là Hải Đức Tự. Thì mình cũng phải hiểu là chùa Hải Đức. Mà người Việt mình đã gọi là con, hồi nãy con đi chùa Hải Đức Tự. Nói vậy là nó dư. Tại vì tự là chùa, phải không? Thành thử ra đi chùa Hải Đức, còn không là đi Hải Đức Tự. Thật sự nó còn không sai, nhưng mà tại nó gọi dư đó. Đi chùa Hải Đức Tự. Thí dụ như ở Việt Nam mình á, Quảng Hương Già Lam, mà nếu nói theo tiếng Việt là chùa Già Lam, xin lỗi, chùa Quảng Hương, nhưng mình quen miệng rồi. Hễ hỏi đi đâu nó, tôi đi chùa Già Lam. Vậy thì đi chùa chùa. Tại vì Già Lam cũng là chùa, phải không? Thành nữ thời xưa ta gọi là Quảng Hương Già Lam, là nói theo tiếng Việt là chùa Quảng Hương. Vậy thôi. Cho nên cái chữ mà Già Lam, cái chữ mà tinh xá, cái chữ tự viện, tu viện, tất cả đều chỉ cho cái nơi thờ Phật và có người ở. Có người ở đó tu. Cái ngôi chùa đầu tiên ở Trung Hoa được vua Tôn Quyền xây, tên là chùa Kiến Sơ. Và quý vị biết ở Việt Nam mình có một vị tổ tên là Khương Tăng Hội. Ngài đi xuất gia từ khi ngài 10 tuổi. Và ngài là người Việt Nam. Cha là người Khương Cư, mẹ là người Việt. Và sanh ngài tại nước Việt, ngài đi tu ở đất Việt. Và ngài đã mang thiền tông đến Trung Hoa để mà hướng dẫn từ thế kỷ thứ hai, khoảng 240 mấy. Như vậy cái người mang thiền tông đến Trung Hoa đầu tiên đó là Khương Tăng Hội. Mà nước Việt Nam đã phát triển cái nguồn thiền trước Trung Hoa, và đã mang, do vua Tôn Quyền mời ngài đi qua bên Trung Hoa để mà dạy đạo, để mà giáo hóa. Rồi cái ngôi chùa ở Việt Nam mình nó cũng có từ thời Lưu Long. Mà cái ngôi chùa đó nó rất là gần gũi với người Việt, phải không? Ở Việt Nam mình đi đâu làng nào cũng có chùa. Mỗi chùa một, ta kêu là chùa làng đó. Ta kêu chùa làng đó, tức là cái chùa đó cho dân làng ở đó, phải không? Ở Việt Nam có một cái câu ca dao đó. Rủ nhau xuống bể mò cua, lên non bẻ củi, vào chùa nghe kinh. Xuống bể mò cua là nước, lên non bẻ củi là non. Ý nói một con người sống luôn luôn nặng tình với nước non. Mà nặng tình với nước non cũng còn nhớ tới ngôi chùa. Đó là mình nói tới cái tình nghĩa. Còn mình nói tới cái nuôi thân, lên xuống gì, xuống biển mò cua mà lên non bẻ củi, đó là nuôi thân. Còn lên chùa nghe kinh là nuôi tâm. Cho nên cái chùa là cái chỗ thiện. Như là tối qua nói vậy đó, mình đến chùa mình tụng kinh, mình nghe pháp là mình nuôi tâm. Lát xuống sực phàm ăn cơm trưa, đó là nuôi thân. Như vậy cái ngôi chùa đó, ngoài trưởng dưỡng cái tâm, trưởng là làm cho lớn lên, dưỡng là nuôi, nuôi lớn cái tâm mình. Cái tâm gì? Tâm bồ đề, tâm giác ngộ của mình. Thấy không? Cho nên khi chúng ta đến chùa là chúng ta đã trồng một cây bồ đề ở trong mảnh đất tâm của mình rồi. Chùa là mảnh đất, cây bồ đề đó là sự giác ngộ tu học. Và chúng ta thường đến chùa để học đạo nghe kinh là để chúng ta nuôi lớn cái cây bồ đề trong tâm của mình. Và nói chúng ta ai cũng phải có cái bổn phận, cái trách nhiệm làm gì? Hộ trì cho ngôi tam bảo, ngôi chùa hưng thịnh mỗi ngày. Đừng có đan tâm mà chúng ta phá hoại. Chúng ta không đóng góp thì thôi, nhưng chúng ta đừng phá hoại. Đó là chúng ta hủy đi cái công lao của bao nhiêu người, chúng ta hủy đi tâm huyết của bao nhiêu người. Đừng có vì một chút giận hờn mà chúng ta nỡ lòng, thấy không, làm hại một cái ngôi chùa. Bởi vì hại một ngôi chùa là chúng ta hại một thân cận thiện xứ. Chúng ta hại một cái thiện xứ và chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tạo tác, tạo ra cái gì? Ác xứ. Người ta cần chùa để người ta trở về nương tựa tâm linh. Nhà thơ Nguyễn Bính có một bài thơ gọi là Quê. Quê, một bài thơ quê, quê tôi. Trong đó có mấy câu: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sớm hôm, chuông hôm, gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Bài thơ quê tôi rất dài, mà những câu đó là những câu gọi là được người ta nhớ nhiều nhất. Người ta thấy rằng cái tình tự quê hương của một nhà thơ gắn liền với một ngôi chùa. Ở đây đa phần chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp với ngôi chùa, nhất là chùa Việt Nam, đúng không? Mình nhớ hồi nhỏ mình đến chùa, mình hay dọc nước ở dưới một cái bờ ao, hay đến cái hồ sen có Đức Quan Âm mình chơi giỡn ở đó, hay ngồi dưới gốc cây bồ đề ăn một củ khoai, ăn một trái chuối. Cho nên ngôi chùa rất đẹp. Khi chúng ta buồn khổ, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi chùa. Chúng ta về chùa để mà cái làn hương khói, cái lời kinh, cái tiếng chuông, tiếng mõ, nó làm lắng dịu cái tâm hồn của mình. Đó là người gì? Cái người biết đi tìm cái thân cận thiện xứ. Còn buồn đau khổ não mà chúng ta đi vào cái quán bar, vào cái quán nhậu, vào những cái nơi đó, để rồi để làm gì? Để chúng ta khuây khỏa tìm vui trong lắng đi, rồi là dẹp đi những cái đau khổ đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta tăng thêm cái bệnh hoạn, tăng thêm cái sự buồn đau, là chúng ta không biết tìm cái thiện mà đi gần cái ác, đi gần cái ác. Cho nên chùa rất đẹp, phải không? Ngôi chùa lớn, chùa nhỏ gì không cần biết, nhưng mà vào chùa thì tự nhiên trong lòng mình nó thanh thản vô cùng. Nhưng mà muốn ngôi chùa thanh thản thì đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi những người trong chùa phải phát tâm bồ đề mà tu học cho tinh chiến. Vào chùa rồi thì ai cũng phát cái tâm xây dựng, ai cũng phát cái tâm bảo trì, ai cũng phát cái tâm tu học, thì tự nhiên cái không khí ngôi chùa đó nó khác liền. Còn quý vị vào chùa quý vị thấy nó không, nó lạnh lùng là cũng do cái người ở đó không có phát cái tâm ấm cúng để mà hộ trì. Một vị thiền sư, một hòa thượng, ngài cũng là một nhà thơ, và một cái bài thơ nhớ chùa của ngài đó nó làm nổi tiếng: từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc kiểm hơn thua. Thì trong đó có những cái câu, có hai câu cuối rất hay: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa che chở hồn dân tộc, đúng như vậy. Chẳng hạn như Tết nhất, phong tục của người mình đi chùa thì chùa cũng tổ chức là Tết. Thật ra nếu mà nói tới cái chân lý của đạo Phật thì đâu không cần phải gọi là tổ chức Tết. Bởi vì ngày nào mà chẳng là xuân là Tết. Phải không? Nhưng không, đạo Phật đi đến đâu thì biết hội nhập, biết hòa nhập. Mình đi vào cái phong tục, cái truyền thống, chúng ta hội nhập, chúng ta hòa nhập, nhưng mà không có hòa tan. Biết lợi dụng cái lễ lọc đó để làm gì? Để đưa người đi về chùa, và nương vào cái ngày đó thuyết pháp, giảng kinh, hầu mong gieo cái giống bồ đề vào tâm, tâm đất tâm của mọi người. Rất hay. Chẳng hạn như lễ rằm tháng giêng là lễ hội của nhân gian à, Rằm tháng 10 là của nhân gian à. Rằm tháng 8 Trung Thu là của nhân gian à. Tết nhất là của nhân gian à. Nhưng mà chùa có đủ không? Chùa cũng đủ những cái lễ đó. Để làm gì? Hòa nhập. Nhưng mà không có hòa tan. Lợi dụng cái ngày đó đưa người về chùa tu tập nghe kinh. Phải không? Cho nên cái ngôi chùa rất là cần. Rồi bây giờ mình nói tới tháp. Tháp là gì? Tháp á, tiếng Phạn gọi là stupa. À, có khi người ta dịch là phù đồ. Cho nên mình hay nói đó, dù xây chính bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Tại vì thường thường tháp người ta xây tháp 7 tầng hay là tháp 9 tầng. Mà hồi xưa cái gốc tích tháp để làm gì? Là để thờ xá lợi của Phật. Rồi sau này nó mới lan truyền ra tháp ngoài ở trên thờ xá lợi Phật, còn thờ cái gì? Thờ cốt của những người thân Phật tử trong chùa, vân vân. Thì cái ngôi tháp á, cái nơi mà người ta để người ta xây lên để mà người ta tưởng niệm, người ta cung phụng, người ta thờ. Mà trong kinh á, Phật dạy là thường thường các vị hay đi nhiễu tháp á, tức là đi vòng vòng cái tháp, phải không? Thì cái tháp cũng là một biểu tượng của Phật. Vậy thì ngày hôm nay Phật không còn, nhưng chúng ta còn ngôi chùa là chúng ta còn có Phật. Chúng ta còn cái bảo tháp là chúng ta còn có Phật. Chúng ta cũng còn tượng Phật. Có nhiều người nói á, cái tượng là xi măng, là bằng giấy, mắc chi lại. Đúng, không ai cãi hết á. Tượng làm bằng xi măng, bằng đất, bằng đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà cái đó nó giúp cho cái tâm mình có một cái nơi chúng ta hướng về để mà chúng ta tịnh tâm. Chẳng hạn như chúng ta chào cờ, rồi chúng ta chào cái miếng vải đó sao? Chúng ta chào cái gì? Chào cái linh hồn của cái đất nước đó. Có phải không? Cho nên chúng ta chào cờ đâu phải chào một miếng vải, mà chúng ta chào cái gì? Chào cái quốc hồn quốc túy, chào cái tâm linh của đất nước biểu tượng qua một lá cờ. Cũng vậy thôi. Chúng ta thờ Phật, chúng ta lại Phật là chúng ta có một cái biểu tượng để chúng ta hướng về. Chúng ta biểu tượng, chúng ta hướng về để mà có cái nơi để mà tịnh cái tâm của mình. Vậy thôi. Mà nếu mà quý vị mà chúng ta hiểu được cái nghĩa đó thì chúng ta không thấy có cái gì gọi là mê tín ở trong cái vấn đề thờ Phật cả. Mà quý vị mà hiểu được cái ý nghĩa thờ Phật, tại sao chúng ta phải thiết lập một bàn thờ, tại sao chúng ta phải để hoa, để trái, để đèn, để nhang ở trên bàn thờ, thì tự nhiên chúng ta học hỏi được cả một cái giáo lý căn bản, cả một cái đạo đức làm người ở trên cái bàn thờ đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua và nói đó, hoa quả là tượng trưng cho nhân với quả, phải không? Rồi mình đi chùa, mình đi chợ, mình mua trái cây, mình lựa cái trái tốt hay lựa trái xấu để mua? Lựa cái trái tốt để mua. Cũng như vậy, chúng ta để làm một cái việc gì trong đời cũng phải tìm cái quả tốt mà làm, tìm cái nhân tốt mà làm. Mà nhân tốt thì quả sẽ tốt. Rồi chúng ta cũng học cái gì? Học đến với nhau như một đóa hoa, phải không? Đến với nhau bằng cái tâm niệm hiền lành, tươi mát như hoa. Và nhìn hoa chúng ta cũng học được một bài học của vô thường. Sáng nở, tối tàn, có đó rồi mất đó, vô thường. Chính vì vậy, khi còn sống chúng ta hãy đến với nhau như một đóa hoa. Để rồi một mai có héo tàn thì cũng không có gì để mà hối tiếc, bởi vì chúng ta đã sống trọn vẹn. Hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, để cho người Phật tử chúng ta không phải chỉ đi tìm những cái giáo nghĩa cao siêu, niết bàn, bát nhã, mà chúng ta quên đi những cái căn bản rất bình thường. Mà bàn thờ Phật nói chung là một bàn thờ thiết lập của theo Phật giáo là cả một cái đạo lý dạy làm người. Mà cái người mà sống trọn vẹn cái nhân cách đạo người rồi thì lo gì không có thành ra đạo Phật, hay là lo gì không có thành ra thiên đạo. Tại vì sao? Khi nhân đạo đã có thì chắc chắn thiên đạo, Phật đạo sẽ có. Vậy thì chúng ta biết rằng cái biểu tượng thứ ba của Đức Phật là gì? Là chùa, tháp và tượng Phật. Cái điều thứ tư mà chúng ta muốn nói là gì? Đó là kinh điển. Quý vị biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì Ngài trưởng lão Xá Lợi Mahakayip, tức là vị đệ tử lớn của Phật, sợ những lời dạy của Phật bị mai một, cho nên Ngài liền triệu tập một đại hội khoảng 500 vị để mà kết tập lại những lời dạy ở tại một cái động tên là Sattapanna. Pháp Hòa vừa rồi đi Ấn Độ có ghé cái nơi kết tập kinh điển đó. Thì quý vị biết á, là 500 vị tỳ kheo A-la-hán, thánh tăng gom lại. Và ngày xưa người ta không có ghi chép, chưa có phát minh được cái chuyện gọi là ghi chép kinh Đại Phật, mà người ta trùng tuyên. Thí dụ như nói về luật đi, thì Ngài Ca Diếp mới mời Ngài U-ba-li lên. Thì Ngài U-ba-li mới nói Ngài Ca Diếp hỏi: giới đầu tiên Đức Phật chế cho chúng ta tu là giới gì? Ngài U-ba-li nói: dạ, giới không được dâm dục. Rồi Ngài hỏi: vậy chứ ai phạm giới này mà ấy? Ông gì đó hỏi: phạm tại đâu? Nói ra. Rồi Phật dạy như vậy như thế nào? Thì cứ người hỏi người đáp, người hỏi người đáp, mà cả thải 80 lần như vậy. Cho nên trong luật, cái bộ luật này chúng ta còn gọi là bát thập tụng luật, tụng một bộ luật ta tụng đọc lại 80 lần. Thì ngày xưa là kết tập là kiểu như vậy. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa nói xong, lát nữa mời một cô nào lên cái kết tập lại, thì cô này nói đâu có nghĩa là nói đủ, nhớ được chỗ này thì là quên chỗ kia, thiện chú khác lên: dạ tôi xin đóng góp, hồi nãy vị kia nói thiếu chỗ này tôi góp. Mà cứ như vậy thì chúng ta gọi là kết tập kinh điển, tức là một bài kinh nhưng mà cứ truyền khẩu với nhau, nhắc lại với nhau để cho nhớ, thì chúng ta gọi là truyền khẩu, gọi là khẩu truyền. Mà quý vị biết trong Phật giáo á, kết tập kinh điển cả thải là 6 lần. Một có mấy lần tổ chức tại Ấn Độ, có mấy lần tổ chức tại Tích Lan, và có tổ chức tại Miến Điện. Có tổ chức tại Miến Điện. Và khi mà người ta kết tập lại như vậy đó, rồi đến kỳ kết tập thứ 3 hoặc thứ 4 bắt đầu mới phát minh ra vấn đề chép. Thì đầu tiên kinh Phật được viết trong một cái thứ lá, người ta gọi là lá buông, có khi gọi là lá bối. Có chỗ có kinh chép trên lá bối. Thì cái lá bối Pháp Hòa thấy nó dài vậy nè, rồi người ta khắc chữ ở trên lá đó xong rồi người ta mới sâu chỉ vô, thành ra một giống như, xin lỗi, giống như một cái sấp lá, giống như một cái sấp màn vậy nè, rồi người ta mới dở từng lá ra nó đọc ở trong đó. Quý hiểu ý không? Thì cho nên á, khi mình phục nguyện, mình tụng kinh á bằng chữ Hán á, thì người ta thường phục nguyện là tư thời đệ tử chúng đẳng, tức là hôm nay giờ này là tư thời, giờ này nè, thời này nè, đệ tử chúng đẳng là đệ tử chúng con, cung tụ Phật tiền là đến trước Phật đài, dị khẩu đồng âm, miệng thì khác nhưng mà âm thanh thì đồng, cho nên gọi là dị khẩu đồng âm. Như nãy mình tụng kinh đó, mỗi người cái miệng phải không, gọi là dị khẩu, nhưng mình cùng âm với nhau mình tụng, gọi là dị khẩu đồng âm. Xưng dương Phật hiệu, ca ngợi danh hiệu của Phật, phúng diễn chân thừa, phúng đọc ra, diễn đạt ra cái thừa, cái gọi là cái giáo lý cao siêu chân thừa. Bối diệp tôn kinh, bối diệp là kinh viết trên lá bối. Đó, nói vậy đó, tư thời đệ tử chúng đẳng, cung tụ Phật tiền, dĩ khẩu đồng âm, phúng diễn chân thừa, bối diệp tôn kinh, bắt đầu mới đọc ra kinh. Bối diệp tôn kinh, diệu pháp liên hoa kinh, ví dụ vậy đó, thấy không? Hồi hướng công đức, bắt đầu với, hồi nãy mình diễn đạt xong bắt đầu hồi hướng cho ai? Phải không? Hồi hướng xong rồi bắt đầu mới tới phục nguyện, lại nguyện, nguyện lần nữa. Đó. Kẻ còn thì được lại nguyện, cái cuối cùng là phổ nguyện, là âm siêu dương thế. Mà lại nguyện, nguyện gì? Thiền môn thì nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, chúng đông như biển như an hòa, thí chủ đàn na. Đó, các vị là thí chủ đàn na, bữa đến nay là người bưng thao mì, người bưng hủ tiếu, người bưng chả giò, rồi cần gì cúng dường đúc chung, rồi thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Rồi cuối cùng phải phổ nguyện, phải không? Thành thử ra là khi mà người ta đọc chữ mà Pháp Hòa nhắc là để nói cái chữ bối diệp đó. Bối diệp là lá bối, ngày xưa kinh viết trên lá bối. Thì kinh của đạo Phật á, không phải có một cuốn, không phải chỉ một cuốn, mà kết tập lời của Phật dạy thành ra 3 tạng, chúng gọi là tam tạng kinh điển. Ở trong đó có 3 phần. Thứ nhất là kinh, tức là những lời Phật dạy. Thứ hai là luật, tức là những giới luật. Chẳng hạn như các vị tại gia bao nhiêu giới? Thấy không? Có năm giới, có bát quan trai giới, có thập thiện giới, có tại gia bồ tát giới, rồi giải trong đó gọi là rồi còn xuất gia có sa di giới, có tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, và bồ tát xuất gia giới, thí dụ xuất gia bồ tát giới, thì cái đó chúng ta gọi là luật. Còn luận là gì? Luận là những cái lời chú thích giảng dạy hai cái phần ở trên. Thí dụ như nói là giới không sát sanh thì trong này người ta phải giải à, tại sao không sát sanh và ai phạm đầu tiên, lý do nào phạm, từ đó mới có cái luật đưa ra những lý do và như thế nào gọi là phạm, vân vân. Thì cái đó chúng ta gọi là kinh điển, chúng ta gọi là tam tạng kinh, bởi vì kinh chiếm phần nhiều cho nên gọi là tam tạng kinh. Thấy không? Thánh điển của đạo Phật, kinh điển của đạo Phật gồm ba bộ: kinh, luật, luận, mà cái danh từ chung chúng gọi là tam tạng kinh điển. Quý vị nhớ không? Chứ không phải con cuốn nha. Tam tạng kinh điển trong đó gồm có kinh, luật, luận. Đó. Bây giờ nè, trong chùa của chúng ta có pháp thân xá lợi Phật không? Đâu quý vị, có không? Có, là tại vì kinh điển còn. Rồi ở nhà quý vị có xá lợi không? Có không? Có. Xá lợi gì? Pháp thân xá lợi. Quý vị không có sinh thân xá lợi, tức là không có được cái viên ngọc, nhưng quý vị có một quyển kinh ở trong nhà thì quý vị đã có pháp thân xá lợi Phật rồi. Thì bây giờ không phải để cái viên cái quyển kinh đó mà gọi là để trên tủ cho nó mục nát rồi đem ra khoe, thấy không? À, tù dữ không? Bụi đóng luôn mà. Mà để làm gì biết không? Để mỗi ngày ra mở ra để tiếp xúc với pháp thân xá lợi của Phật. Quý vị hiểu ý ha? Vậy thì một quyển kinh á là tượng trưng cho pháp thân xá lợi. Mà ngày hôm nay á, chúng ta còn được gặp kinh điển của Phật, đó là chúng ta còn gặp Phật. Ngày nào mà kinh điển cất đi, chúng ta không dùng thế nữa, là coi như là Phật thật sự đã nhập diệt rồi đó. Phật không còn nữa đó. Cho nên ngày nào kinh điển còn, người ta vẫn còn trì kinh, thì ngày đó Phật vẫn còn. Bởi vì hễ mà tụng kinh là nương theo kinh giải, mà nương theo kinh giải sẽ thành một vị Phật. Mà thành vị Phật rồi thì lo gì Phật không có. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Người ta ca ngợi pháp như thế này: pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Xin quy y thường trụ Đạt Mã Gia. Vậy thì mình phải nguyện hết sức tuyên dương. Cái gì mình học hiểu mình biết, phải mang ra nói cho người nghe. Mà người ta còn tiếp xúc được với lời dạy của Phật, chừng đó Phật vẫn còn tại thế. Ngàn năm muôn thở Phật vẫn còn đây. Là vì trong chùa có, kinh có, tháp có, tượng Phật có, Đức Phật còn nguyên đó. Phải không? Cây bồ đề còn đó, ngôi chùa còn đó, kinh điển còn đó, thì xá lợi Phật còn đó, Phật có mà. Và cái cuối cùng là gì? Là pháp y. Pháp y là gì? Y mà chữ Tăng đắp nè. Ngày xưa đó, khi mà Phật đi tu, Phật cũng quấn y, nhưng mà lúc đó y của Phật thì cũng theo cái bên những cái truyền thống của Ấn Độ. Một hôm Phật đứng trên núi, Phật nhìn xuống một cái miếng ruộng rất là đẹp, lúa chín vàng hết, mà chia ra từng ô vậy nè. Thì Phật mới xoay qua Ngài A Nan, Phật mới hỏi Ngài A Nan: thầy A Nan, thầy có thấy một cái đồng lúa chín vàng mà chia ra từng mảnh đẹp không? Ngài A Nan nói: dạ đẹp. Đức Thế Tôn nói: tại sao chúng ta không chế tác một cái kiểu áo, một kiểu y cho chư Tăng được đắp? Ngài A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, hay quá. Đức Thế Tôn thường dạy, một người tu hành nghiêm chỉnh như một miếng ruộng phì nhiêu, và đàn na tính thí cúng dường giống như gieo những hạt giống tốt vào miếng đất. Con thấy rất hay, thôi bây giờ xin Đức Thế Tôn cho con lãnh trách nhiệm phát họa một tấm y, và con sẽ thuyết trình, và mình sẽ đặt cái tên này gọi là Phước Điền Y. Và Đức Thế Tôn đã giao cái nhiệm vụ đó cho Ngài A Nan, thì Ngài A Nan làm fashion, làm một cái fashion cho người tu, và ngài A Nan là một designer, một người chế tác một kiểu áo cho quý thầy, và ngài A Nan đã chế ra một kiểu áo. Quý vị thấy bây giờ nè, thấy không? Một tấm vải mà có chia ô ra. Cái y này chúng ta gọi là gì? Y ruộng phước, áo ruộng. Áo ruộng, đây là quý thầy đang có một miếng ruộng. Còn cái vành này là gì? Cái vành này là giống như một bờ đê bao cái miếng ruộng lại, không để cho những cái con vật bên ngoài nó đi vào, nó xâm chiếm, nó làm hư mảnh đất. Cũng như vậy, đây là cái sự giữ gìn của một người tu, không đi ra ngoài phạm vi của người tu. Mình có một mảnh đất. Quý thầy hàng ngày, quý thầy, thầy tu là quý thầy đang làm gì? Đang cày xới làm cho cái mảnh đất này nó phì nhiêu. Rồi đàn na tính thí cúng dường, đừng có tưởng là dễ nha. Quý vị gửi hạt giống, chư tăng phải có là cái trách nhiệm làm gì? Giữ gìn hạt giống, nuôi dưỡng, tưới tẩm hạt giống. Cho đây là phước điền y. Rồi khi mà quý vị lại chư tăng, quý vị xưng con, không phải quý vị xưng với cái ông đó. Cho nên có nhiều người nói tôi tuổi đời đáng ông nội ông ngoại cái ông đó mà kêu tôi xưng con à. Không phải đâu, mình không có xưng con với cái người đó đâu, mà mình xưng con với cái giới pháp mà người đó đang lãnh thọ. Mình xưng con với cái pháp y. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật có kể một chuyện tiền thân của ngài. Lúc đó ngài làm một con sư tử. Thì ở trong rừng có một vị tỳ kheo đắp cái pháp y này. Mà con sư tử đó ngày nào cũng tới ngồi kế bên vị thầy tu đó để mà nghe pháp, để mà nghe vị đó đọc kinh. Mà con sư tử có một bộ lông rất đẹp. Thì lúc đó nhà vua có ra một cái lệnh là ai giết được con sư tử đó, đem bộ lông về dâng cho vua thì vua sẽ ban thưởng. Thì lúc đó có một anh chàng thợ săn, ảnh lấy cái y, ảnh quấn lên. Thì con sư tử thấy cái pháp y, kính trọng, đi tới ngồi gần. Cuối cùng anh mới đưa cái dao, anh chặt, anh giết con sư tử. Nhưng mà con sư tử đủ sức, dù là đã bị thương, nhưng vẫn đủ sức để nhào tới vồ và giết cái người thợ săn này. Nhưng không, vì trên người của vị đó đang đắp một cái pháp y. Đức Phật kể là tiền thân của ngài, con sư tử đó chính là ta. Vì tôn trọng giáo pháp, vì kính ngưỡng pháp y mà ta không xâm phạm người thợ săn đó. Quý vị thấy như vậy để lên nói lên rằng cái y của một người tu là tài sản, là sự nghiệp, là tài sản đó. Cho nên trong kinh Đại Ba, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều mà giác ngộ của một người tu là gì? Tài sản của người tu là 3 chiếc áo ca sa và một cái bình bát, tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện xuất gia của người tu là phải tu học cho tinh chuyên, sống đời phạm hạnh cho thanh cao, đem tòng từ bi mà giáo hóa với mọi người. Quý thầy thường hay đùa, quý thầy nói người tu là gì? 3 y bình bát, 1 tivi, hay là 1 vali, là 1 vali đó. 3 y bình bát, 1 vali. Mà ngày xưa là 6 thứ. 3 y bình bát, kim chỉ, đồ lọc nước, tọa cụ bồ đoàn. Đó, tài sản người tu có nhiều thôi. Thấy không? Cho nên quý thầy mà đi đâu đó cũng không rời cái y. Ngủ đêm ở đâu là phải mang y theo. Y và bát là hai cái cánh của một người, của một con chim. Con chim nó có hai cánh đúng không? Thì người tu cũng vậy, giống như một con chim có y và bát. Có nhiều người, cho nên ở đi đây đâu ngủ là phải mang tấm y. Mỗi một người tu là có 3 y. Vì cái y này nè còn được gọi là gì? Phước điền y, phải không? Y này được gọi là liên hoa y. Tại vì sao? Liên hoa là gì? Là hoa sen. Mà hoa sen thì không nhiễm bùn. Người mặc y này phải hành cái hạnh như hoa sen, dù sống trong cõi đời mà không nhiễm ô cõi tục, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Y này còn được gọi là gì? Y này còn được gọi là nhẫn nhục y. Cho nên cái màu này nè, cái màu vàng này là tượng trưng cho đất. Mà đất là gì? Kham nhẫn. Người ta đổ nước sạch, người ta đổ nước dơ cũng phải chấp nhận hết. Vì mình là người tu, phải không? Mình là người tu, mình có cái sức nhẫn. Người ta là người, người ta nhìn theo cái con mắt đời của người ta. Người ta có quyền phán xét mình phải quấy đúng sai. Nhưng cái phải quấy đúng sai đó, nó không có làm cho mình bị cái gì? Bị lay động, an trụ bất động. Vì sao? Vì mình đã như pháp tu hành. Ngày hôm qua mình nói đó, hạnh của Bồ Tát là như pháp tu hành. Vì sao mà có như pháp tu hành?
là bởi vì mình tập tụng đá vắng, vì tâm mình hư nhàn tịch tỉnh. Vì tâm hư nhàn tịch tỉnh như pháp tu hành, cho nên an trụ bất động. Quý vị thấy không? Y này là y nhu hòa nhẫn nhục. Người tu là phải làm ba điều. Muốn làm một vị pháp sư là phải làm ba điều. Điều thứ nhất là phải mặc y nhu hòa nhẫn nhục. Phải nhào nhà của Như Lai là nhà từ bi. Phải ngồi tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Thấy cái gì cũng không thì bận lòng chi chuyện khen với chế. Quý hiểu ý cho đó không? Cho nên cái y này mình sống không phải là mình đạp trên dư luận mà sống. Gọi là sống là không bất cần dư luận, không. Mình nghe dư luận, nhưng mà cái nào đúng thì mình sẽ nương vào cái đó mình hành trì. Cái nào không đúng mà mình thấy mình, người ta đâu phải mình mà người ta biết mình làm cái gì, thấy mình làm đúng cái gì cứ làm, cứ thênh thang rỗng rang trên đường đi, vì tâm mình đã hư nhàn tịch tịnh. Như vậy thì quý vị thấy cái truyền thống đắp y có từ thời Phật. Và y của Phật ngày xưa là chừa cánh tay ra, thấy không? Bây giờ á, ngày xưa là không có được hở, không có được vậy nha, phải hở cánh tay. Nhưng mà qua tới đất nước Á Đông thì người Á Đông thì nó khác. Hễ kính ngưỡng thì phải kính đáo, chứ không có được hở hang, có phải không? Cho nên mình mới chế thêm cái áo này nữa mình mặc. Thấy không? Vẫn giữ cái truyền thống là chừa cái cánh tay phải ra, nhưng mà vẫn giữ được cái lễ nghĩa của Á Đông là che tay. Quý vị thấy đạo Phật không? Hòa nhập nhưng không có hòa tan. Giữ được truyền thống của Phật giáo thời xưa nhưng mà vẫn giữ được cái lễ nghĩa của Á Đông. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật không còn, nhưng không, Đức Phật vẫn còn qua năm biểu tượng. Nhớ không? Cây Bồ Đề, xá lợi của Phật, chùa, tháp, tượng Phật, kinh điển, pháp y. Vậy thì ngày nào mình còn thấy một trong năm cái này thì ngày đó chúng ta không đến nỗi điêu tàn, gọi là tiêu cực, nghĩ rằng Phật giáo không có gì. Không, Đức Phật vẫn còn. Ngày nào kinh điển còn, chúng ta còn hành trì theo lời Phật, thì ngày đó Đức Phật còn. Giống như gì biết không? Ở trong kinh Pháp Hoa có diễn tả một ông thầy thuốc cho đệ tử, cho con uống thuốc, không uống đó, ông phải đi vắng đi. Ông gửi một cái điện tín về, ông nói cha các ngươi đã chết. Thì nghe như vậy các con buồn thảm vô cùng và uống thuốc. Sau khi uống thuốc hết bệnh thì người cha trở về. Cũng như vậy, Đức Phật chỉ thị hiện Niết Bàn, còn Phật ở đây mình ỷ y lắm, không có chịu tu đâu. Đa đì còn ở đây mà lo gì, mình cứ đi chơi đi, cứ xài đi, rồi khi nào hết tiền về xin đa đì. Đa đì nhiều tiền lắm. Phật còn ở đây mà lo vì lo gì? Ngày nào đó rồi mình buồn khổ, mình về mình cầu cứu với Phật, phải không? Phật thị hiện cái tướng Niết Bàn. Nhưng mà Ngài cũng nhắc để chúng ta đỡ đi cái buồn khổ của mình, hiểu không? Chúng ta nhìn thấy Phật giáo vẫn còn năm cái biểu tượng này thì chúng ta biết Phật Pháp vẫn còn. Hôm nay nhân ngày lễ Đức Thế Tôn thành đạo, chúng ta ôn lại lời Phật dạy qua những biểu tượng, để chúng ta làm hân hoan cái tinh thần của người Phật tử, phải không? Và để chúng ta biết tiếp xúc với những mầu nhiệm của Đức Thế Tôn qua những biểu tượng này. Được như vậy thì chúng ta là một người Phật tử biết tu, biết học và biết làm giàu cái đời sống tâm linh mình, và biết làm hạnh phúc cho mình, cho người. Và biết làm gì nữa? Biết sống để chúng ta mỗi ngày chúng ta trở thành Phật đạo. Phật đạo là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo giác, phải không? Giác là không mê. Mà khi không mê thì chúng ta sống trong an vui, trong hạnh phúc, bằng cách là chúng ta biết làm cho gia đình, mình và người đều được hạnh phúc. Xin chúc đại chúng có một mùa lễ Phật thành đạo an lành, vững chãi trong tâm niệm của người Phật tử. Xin cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta xin chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương. Huyễn thân tứ đại vô thương, sát na biến dịch đôi đường biệt. Gục đầu nghe gió thầm thì không than, âm dương cách trở đôi đàn. Người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu, phân kỳ trời đổ mưa ngâu. Lần chia tay cuối chia tay cuối.